Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay thứ hai ngày 10 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Cục Điện ảnh yêu cầu gỡ bỏ phim có đường lưỡi bò phi pháp trên các nền tảng Netflix, FPT Play.
Hôm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10.
Người dân thủ đô đi trốn nóng ở những khu du lịch ngoài thành, nơi có suối và thác nước.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Việc Mỹ gửi bom chùm cho Ukraine tạo nên làn sóng chỉ trích từ nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế và thậm chí ngay trong nội bộ nước Mỹ.
Biến đổi khí hậu khiến địa chất nước Anh dịch chuyển bất thường. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, qua 2 năm thực hiện thí điểm, mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội đã diễn ra thuận lợi, hiệu quả, được sự đồng thuận tin tưởng của người dân, tạo sự chuyển biến rõ rệt, có bước đột phá trong tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở với nhiều kết quả nổi bật.
Tại bộ phận một cửa phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, ông Chu Quảng Cư, tổ trưởng tổ dân phố số 3 phường Quang Trung cho biết, mô hình chính quyền điện tử đã giúp ông và mọi người dân tiếp cận với công nghệ số, thuận tiện trong việc triển khai các dịch vụ công cũng như giải quyết các công việc ở tổ dân phố hàng ngày. Ông Chu Quảng Cư chia sẻ.
Có cái thuận lợi là gì? Giữa ủy ban với người dân có một cái mối quan hệ. Thông qua như vậy dân, thông qua là một cán bộ cơ sở, các đoàn thể, cho nên tạo được cái mối quan hệ, tạo công việc trôi chảy. Đây là một cách vô hình mà tôi cho rằng là rất hợp lý. Nên duy trì, nên như vậy là phát triển thêm nữa.
Thực hiện chính quyền đô thị, đội ngũ công chức phường đã bắt nhịp được yêu cầu công việc trong giai đoạn mới. Đặc biệt, việc triển khai nội dung ủy quyền ký chứng thực của công chức tư pháp, hộ tịch mang lại hiệu quả tốt. Phường Quang Trung hiện có khoảng gần 10.000 dân, nên việc ủy quyền ký chứng thực tại bộ phận một cửa vừa giúp giải quyết công việc nhanh chóng cho người dân, vừa giúp lãnh đạo có thêm thời gian xử lý các nhiệm vụ khác. Ông Trương Quang Vinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây cho biết.
Thực tế là hiện nay thì trên địa bàn phường, thì công chức chuyên môn của Ủy ban dân phường thì đã được chuyển thành công chức cấp thị xã. Đấy, cái này cũng là cái tạo động lực cho các đồng chí cán bộ công chức chuyên môn rất là tốt. Cái thứ hai là không còn hội đồng nhân dân, bây giờ là thực hiện theo chế độ thủ trưởng, tập trung điều hành các nội dung công việc nó được kịp thời, quyết đoán hơn. Bên cạnh đó thì không còn hội đồng nhân dân nhưng không phải là cũng có cái vai trò giám sát, nhưng mà vẫn có cái sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc đoàn thể, là thường xuyên có sự giám sát phối hợp phản ánh của người dân thì nó trực tiếp hơn.
Thực hiện chính quyền đô thị, việc tổ chức bộ máy chính quyền tại phường được tinh gọn nhưng vẫn đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tổ chức bộ máy chính quyền trong khu vực các quận đã gọn nhẹ hơn, hoạt động nhanh nhạy, thông suốt hơn. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ tại các phường đã cơ bản phù hợp với năng lực chuyên môn của công chức sau sắp xếp. Tư tưởng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ổn định, phương thức hoạt động của Ủy ban Nhân dân phường thay đổi theo hướng tích cực, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiệu quả hoạt động của bộ máy được nâng lên. Ông Chu Xuân Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân cho biết.
Triển khai thực hiện mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn phường thì cũng đã đạt được một số những cái kết quả tích cực. Bộ máy thì được tinh gọn, ổn định, đảm bảo hoạt động hiệu lực hiệu quả. Hai là cái tiết kiệm được cái kinh phí chi phí cho cái hoạt động.
Qua 2 năm triển khai cho thấy mô hình chính quyền đô thị cơ bản đạt được những kết quả tích cực. Hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp tiếp tục có nhiều đổi mới. Rõ nét nhất là trong việc quyết định các vấn đề quan trọng về kinh tế xã hội, ngân sách, quy hoạch ngành, lĩnh vực của địa phương, giám sát chuyên đề, chất vấn, trả lời chất vấn, góp phần thể chế hóa kịp thời, đúng đắn đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Bà Đỗ Thị Lan Hương, trưởng ban tổ chức thị ủy Sơn Tây cho biết.
Khi mà sang chính quyền đô thị thì cái việc mà thay đổi, bố trí sắp xếp để lựa chọn những cán bộ có uy tín, có năng lực thì cái đó là một cái mà nó là một cái ưu điểm rất nổi trội. Thế còn lại cái mong muốn thì cũng muốn là đối với Sơn Tây thực hiện một mô hình tổ chức để cho nó đồng bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý tổ chức thực hiện.
Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn gặp những hạn chế và khó khăn. Đó là nhiệm vụ của các đại biểu Hội đồng Nhân dân quận, thị xã, hoạt động chuyên trách nặng nề hơn với nhiệm kỳ trước. Để việc thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội tiếp tục hiệu quả, thời gian tới, thành phố Hà Nội tiếp tục nghiên cứu đặc điểm về hạ tầng đô thị, về các điều kiện kinh tế xã hội, dân cư tại khu vực các quận, thị xã và khu vực khác. Trên cơ sở đó, tiếp tục định hướng nghiên cứu để đề xuất về mô hình tổ chức chính quyền đô thị cho phù hợp và hiệu quả hơn.
Những sự kiện nổi bật diễn ra trên địa bàn thành phố sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và Ủy ban Nhân dân quận Long Biên vừa tổ chức lễ khánh thành gắn biển công trình trường mầm non Ban Mai Xanh, công trình chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028. Trường mầm non Ban Mai Xanh với quy mô 4 tầng, 16 nhóm lớp học và các phòng chức năng, khu hành chính quản trị, các hạng mục phụ trợ ngoài nhà, sân chơi, cảnh quan, cấp điện, cấp nước, phòng cháy chữa cháy, giao thông, cây xanh. Sau quá trình lập, thẩm định, phê duyệt, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và quá trình lựa chọn nhà thầu theo quy định, tháng 12 năm 2021, dự án được khởi công thi công gói thầu xây lắp chính. Song song với gói thầu xây lắp chính, các gói thầu phụ trợ như phòng cháy chữa cháy, các gói thầu thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập được triển khai thi công đồng bộ, đảm bảo tiến độ công trình, đảm bảo phục vụ công tác tuyển sinh, dạy và học của nhà trường. Công trình hoàn thành đáp ứng nhu cầu thực tế, đồng thời bổ sung thêm quỹ phòng học và phòng phục vụ học tập, đảm bảo phục vụ nhu cầu đến trường của con em trong địa bàn quận Long Biên.
Các cấp công đoàn thủ đô đã và đang chú trọng triển khai phong trào thi đua, lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu công nhân giỏi thủ đô nhằm tạo động lực để người lao động hăng hái thi đua trong lao động sản xuất, từ đó góp phần vào sự phát triển chung của doanh nghiệp, thủ đô và đất nước. Song song với việc triển khai phong trào, các cấp công đoàn thủ đô đã chú trọng biểu dương khen thưởng những cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Năm 2023, toàn thành phố có 56.500 công nhân lao động được công nhận danh hiệu công nhân giỏi cấp cơ sở, 1.655 công nhân lao động được công nhận công nhân giỏi trên cấp cơ sở. Nét đặc trưng của hầu hết các cá nhân đạt danh hiệu công nhân giỏi thủ đô là những người miệt mài trong lao động, không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt để tiếp cận, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, các công nghệ mới, phát huy nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật có giá trị cao.
Vừa qua, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội và các tỉnh miền Trung kết nối cùng phát triển Link to Grow và kết nối giao thương giữa các tổ chức doanh nghiệp và nhà đầu tư tại tỉnh Quảng Bình. Sự kiện nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, quảng bá hình ảnh, hợp tác, xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh Bắc Trung Bộ, đặc biệt là tỉnh Quảng Bình. Từ đó hỗ trợ các doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu sản phẩm, kết nối, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh, góp phần nâng cao nhận thức, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam, đẩy mạnh các chương trình hợp tác phát triển du lịch giữa Hà Nội với các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đây là cơ hội để các đơn vị gặp trực tiếp bộ phận mua hàng của các nhà phân phối, giới thiệu, chào hàng, nắm bắt tiêu chí, điều kiện để đưa hàng vào hệ thống phân phối trên địa bàn thành phố Hà Nội. Qua đó có thể đẩy mạnh phân phối các sản phẩm đạt yêu cầu, hướng tới ký kết các thỏa thuận hợp tác, liên kết, biên bản ghi nhớ.
Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng nên nhu cầu mua thiết bị giải nhiệt tăng mạnh. Các siêu thị điện máy đồng loạt tổ chức chương trình khuyến mại giảm giá cho mặt hàng này. Những ngày này tại hệ thống siêu thị điện máy xanh đang tổ chức chương trình khuyến mại giảm giá từ 20 đến 30% cho toàn bộ sản phẩm điều hòa. Bên cạnh việc giảm giá sản phẩm điều hòa nhiệt độ, tặng khách mua hàng combo vật tư, miễn phí công lắp đặt và hút chân không trị giá 450.000 đồng, khách hàng mua trả góp còn được hưởng lãi suất 0%. Không chỉ giảm giá mặt hàng điều hòa nhiệt độ, hệ thống siêu thị điện máy xanh còn tổ chức chương trình giảm giá từ 10 đến 37% cho mặt hàng quạt điện nhãn hiệu Senco, Toshiba, Asia, Kangaroo. Tương tự, hệ thống siêu thị điện máy MediaMart cũng tổ chức chương trình khuyến mại đặc biệt sale gấp bội, giảm tất, giảm sốc đến 50%. Còn siêu thị điện máy HC tổ chức chương trình giảm giá từ 17 đến 31% cho sản phẩm điều hòa.
Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội là một trong những địa phương có diện tích sản xuất rau lớn trong khu vực với hơn 10.000 ha mỗi vụ. Nhiều thời điểm, diện tích sản xuất lên tới hơn 20.000 ha. Xác định việc hỗ trợ sản xuất rau an toàn là trách nhiệm với cộng đồng, ngành nông nghiệp đã xây dựng chiến lược hỗ trợ dài hơi, tổng thể, bền bỉ. Đến giờ chiến lược này đã và đang phát huy hiệu quả.
Năm 2009, Ủy ban Nhân dân xã Thanh Đa, huyện Phúc Thọ đã quy hoạch 30 ha đất tại khu đồng Bãi Nổi để trồng rau. Năm 2011, vùng rau đã được thành phố đầu tư hơn 19 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng bao gồm bê tông hóa gần 7 km đường giao thông nội vùng, xây dựng nhà sơ chế, trạm bơm, bể chứa, trạm điện và hệ thống đường dây, lắp đặt hệ thống tưới tới từng ruộng. Hiện tại, các công trình này đã được khai thác, vận hành và sử dụng có hiệu quả. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Đa Nguyễn Đức Dũng cho biết, trong hơn 10 năm qua, vùng rau Thanh Đa đã được ngành nông nghiệp và chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ một phần vật tư nông nghiệp như phân bón hữu cơ vi sinh, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, hạt giống rau và thường xuyên mở các lớp IPM phòng trừ dịch hại tổng hợp cho nông dân. Đến nay, vùng rau an toàn của xã đã mở rộng lên tới hơn 50 hectare, giúp hơn 400 hộ dân có thu nhập ổn định từ sản xuất rau. Mỗi vụ, vùng rau Thanh Đa cung ứng ra thị trường khoảng 800 tấn rau củ các loại. Nhiều loại rau củ quả của xã đã được chứng nhận đạt OCOP từ 3 đến 4 sao. Ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Đa cho biết.
Thanh Đa thì đặc thù thì có khoảng độ 50 hectare trồng rau sạch, rau an toàn. Và đang xây dựng cái nhãn hiệu tập thể rau an toàn Thanh Đa. Bà con thì đã có cái bề dày kinh nghiệm. Tất cả cái quy trình sản xuất rau an toàn là nắm rất là vững rồi. Mong muốn của nhân dân rồi thì chỉ đạo chính quyền địa phương đó là dần dần là cũng phải là nâng cao cái trình độ sản xuất của bà con để hướng tới là sản xuất rau Việt Gáp và hướng xa hơn nữa là sản xuất rau hữu cơ để mà đáp ứng được cái nhu cầu sử dụng của người dân thành phố.
Tại huyện Thường Tín có gần 900 hectare đất trồng rau màu các loại, tập trung chủ yếu ở các xã Thứ Phú, Hà Hồi, Tân Ninh. Nhờ có các chương trình hỗ trợ sản xuất rau an toàn của Hà Nội mà tỷ lệ sử dụng thuốc thảo mộc, sinh học trong trồng rau an toàn của địa phương đã đạt 70%, giảm 30% số lần sử dụng thuốc, chi phí sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cũng giảm 50%. Ông Từ Đức Toàn, Phó Giám đốc Hợp tác xã Rau An Toàn Hà Hồi, huyện Thường Tín cho hay.
Vẫn được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban xã và tạo cho Hợp tác xã một cái điểm kinh doanh là cũng là cái trụ sở ở ngoài khu vực chợ, cũng là cái đối với cái chợ để làm cái đầu mối cũng như là cái quảng bá cái sản phẩm của bà con. Ngoài ra nữa thì với cái phương châm là chúng tôi cũng xây dựng một cái mô hình là thuê trên 20 hectare để làm cái mô hình, vừa là cái mô hình để làm theo cái quy trình Việt Gáp để làm sao là đưa cái thương hiệu của rau Hà Hồi nó đem lại cái giá trị cao hơn so với cái sản xuất thông thường của bà con.
Tương tự, vùng rau an toàn của thị trấn Trúc Sơn, huyện Chương Mỹ cũng là nơi cung cấp rau an toàn cho nhiều bếp ăn tập thể của các trường học, bệnh viện, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố. Giám đốc Hợp tác xã Rau quả sạch Trúc Sơn Hoàng Văn Thám thông tin, đề án sản xuất và tiêu thụ rau an toàn của Hà Nội đã giúp vùng rau an toàn của thị trấn tiêu thụ ổn định với giá bán cao hơn các vùng rau truyền thống khác từ 10% đến 15%. Ông Hoàng Văn Thám, Giám đốc Hợp tác xã Rau quả sạch Trúc Sơn cho hay.
Khi mà mình tiếp cận với thị trường, tiếp cận với các cái đối tượng khách hàng có một cái nhu cầu cao hơn về chất lượng sản phẩm, một cái số lượng lớn hơn về cái số lượng sản phẩm thì buộc chúng ta phải ứng dụng công nghệ. Và đây là cái con đường tất yếu để chúng ta có thể chiếm lĩnh được thị trường.
Bên cạnh những kết quả đạt được, các vùng rau an toàn của Hà Nội còn gặp không ít khó khăn. Việc quản lý ở các vùng rau gặp khó khăn do nông hộ sản xuất quy mô nhỏ, phân tán với hơn 200.000 hộ. Hiện nay, toàn thành phố vẫn còn 7.000 hectare chưa được chứng nhận đủ điều kiện an toàn với khoảng 120.000 hộ sản xuất rau. Việc liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân còn thiếu chặt chẽ, hài hòa lợi ích giữa các bên, khiến hợp đồng tiêu thụ nông sản thường bị phá vỡ. Liên quan đến vấn đề này, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Mạnh Phương cho biết, cùng với việc duy trì 5.000 hectare rau an toàn đã được chứng nhận chất lượng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ phối hợp với các địa phương mở rộng diện tích sản xuất và tiêu thụ rau an toàn. Sở cũng đẩy mạnh tập huấn kiến thức về sản xuất rau an toàn cả ở các vùng chuyên canh và các vùng sản xuất quy mô nhỏ, đảm bảo các vùng sản xuất rau trên địa bàn thành phố đã sản xuất là an toàn, đồng thời tăng cường tuyên truyền để người dân tin tưởng sử dụng rau an toàn theo chuỗi đã được cơ quan chức năng kiểm soát chất lượng, giúp các chuỗi sản xuất rau an toàn chủ vững phát triển.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, hôm nay, ngày 10 tháng 7, Sở công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung đợt 1 vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên và trường trung học phổ thông chuyên năm học 2023-2024. Điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 đã được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố vào ngày 1 tháng 7. Thời gian học sinh đủ điều kiện trúng tuyển làm thủ tục xác nhận nhập học được thực hiện từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 7. Sau thời hạn này, nếu các em chưa xác nhận nhập học thì coi như không có nguyện vọng học tập tại trường mình đã trúng tuyển và sẽ không được tuyển sinh bổ sung. Theo kế hoạch, hôm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội họp duyệt điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên, buổi chiều họp duyệt điểm chuẩn bổ sung vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2023-2024. Ngay sau khi Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phê duyệt, điểm chuẩn vào lớp 10 bổ sung của từng trường trên địa bàn thành phố sẽ được công bố.
Tính đến 16 giờ ngày 9 tháng 7, số hồ sơ đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công vào lớp 6 năm học 2023-2024 của Hà Nội là 146.213 hồ sơ. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 toàn thành phố là 163.507 học sinh. Như vậy, số hồ sơ đăng ký tuyển sinh thành công đạt 90,03% so với tổng chỉ tiêu. Đến thời điểm này, tỷ lệ hồ sơ đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 cấp trung học cơ sở là cao nhất. Trước đó, từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 7, cấp tiểu học có tỷ lệ hồ sơ đăng ký thành công vào lớp 1 đạt 88%, hai đơn vị có tỷ lệ hồ sơ đăng ký tuyển sinh đạt 100% gồm quận Hoàng Mai và huyện Đan Phượng. Đây là số liệu tính từ 0 giờ ngày 7 tháng 7 đến 16 giờ ngày 9 tháng 7, ngày cuối cùng các trường học trên địa bàn tổ chức tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6.
Để giải nhiệt trước cái nắng nóng của mùa hè ở thủ đô Hà Nội, nhiều người dân đã tìm đến các điểm vui chơi có suối mát, thác chảy, vừa để trốn nóng, vừa tận hưởng phong cảnh thiên nhiên tuyệt vời. Các điểm du lịch sinh thái xung quanh vườn quốc gia Ba Vì như là khu du lịch Ao Vua, Khoang Xanh Suối Tiên, Thiên Sơn Suối Ngà thu hút rất đông người đến vui chơi. Tại đây du khách không chỉ được hòa mình vào không gian xanh mát của núi rừng mà còn có thể leo núi, ngắm thác nước và tắm suối. Ngoài ra các khu du lịch này cũng có nhiều hoạt động vui chơi, giải trí hiện đại hấp dẫn khác như khủng long lượn, phi thuyền bay, mâm xoay không gian, trượt cỏ, thuyền thiên nga trên hồ, đĩa bay, tàu lượn siêu tốc, thảm bay hai chiều, đu quay nữ hoàng, thử thách đi bộ trên cao phù hợp cho giới trẻ.
Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho các nhà xưởng sản xuất tại các làng nghề, Công an huyện Thanh Oai đang phối hợp với chính quyền cơ sở tăng cường tuyên truyền, kiểm tra đôn đốc các đơn vị chấp hành nghiêm các quy định đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất kinh doanh. Huyện Thanh Oai hiện có 51 làng nghề truyền thống và tại các làng nghề này thì các kho xưởng sản xuất kết hợp nơi ở kinh doanh tồn tại khá nhiều. Toàn huyện Thanh Oai hiện có 241 kho xưởng tại các làng nghề. Trong 6 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn huyện Thanh Oai đã xảy ra một vụ cháy lớn và 21 sự cố cháy nhỏ xảy ra trên địa bàn. Điều đó cho thấy nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy luôn hiện hữu. Chính vì vậy, cùng với việc đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, tập huấn cho các đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, thì Công an huyện Thanh Oai cũng tăng cường hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính về phòng cháy chữa cháy đối với những cơ sở cố tình vi phạm.
Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Sàng lọc Chẩn đoán Trước sinh và Sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội mỗi năm tiếp nhận hơn 20.000 thai phụ đến khám tư vấn về sàng lọc trước sinh. Thực hiện hội chẩn liên khoa, liên viện cho khoảng 2.000 trường hợp thai mắc các dị tật bẩm sinh, từ đó có chiến lược khám quản lý cũng như phối hợp hồi sức sơ sinh cho từng ca bệnh, tăng khả năng điều trị và cứu sống trẻ, ghi nhận của phóng viên Bích Ngọc.
Mang thai lần đầu, một thai phụ đến từ huyện Thạch Thất cho biết, chị luôn quan tâm đến sức khỏe của cả mẹ và thai nhi nên đã thăm khám tại Trung tâm Sàng lọc, Chẩn đoán Trước sinh và Sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và được phát hiện thai đôi một bánh rau với hai buồng ối. Ngay sau đó, chị đã được bác sĩ khám thực hiện các xét nghiệm sàng lọc, chẩn đoán trước sinh, phát hiện trong hai thai có một thai bị bệnh lý dị tật bất thường, được quản lý và điều trị cho trẻ ngay sau sinh. Thai phụ cho biết.
Tôi cảm thấy yên tâm khi mà biết là con mình bị bệnh tim bẩm sinh, nhưng mà đã có phương án để mà khi mà cháu ra đời được an toàn nhất. Vì vậy tôi tất cả các sản phụ khi mang thai, đặc biệt là các chị mà có những cái nguy cơ cao ở trong thai kỳ thì cần phải chú trọng cái việc mà đi khám và sàng lọc trước sinh.
Hàng tuần, Trung tâm Sàng lọc Chẩn đoán Trước sinh và Sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đều tổ chức các buổi hội chẩn, liên viện, chẩn đoán trước sinh, sơ sinh, chẩn đoán hình ảnh với các bác sĩ phẫu thuật nhi khoa tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Các bác sĩ di chuyển, phối hợp hội chẩn từng ca bệnh và đưa ra phương án theo dõi, điều trị cũng như hồi sức, theo dõi sau sinh với các trường hợp bị dị tật bẩm sinh. Những bệnh nhân thai có bệnh lý sẽ được thăm khám, theo dõi trong suốt thai kỳ và được lên kế hoạch hồi sức ngay sau sinh. Tiến sĩ Đinh Thúy Linh, Giám đốc Trung tâm Sàng lọc, Chẩn đoán Trước sinh và Sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết.
Với mỗi trường hợp bệnh nhân có những bệnh lý thì chúng tôi đều có hội chẩn và đưa ra những cái chiến lược quản lý trong suốt thai kỳ và đồng thời là một kế hoạch hồi sức sơ sinh với từng trường hợp cụ thể để làm sao mà với những em bé có dị tật bẩm sinh thì sẽ có những chăm sóc y tế tốt nhất ngay tại cái giờ đầu tiên sau sinh để giúp là nâng cái tỷ lệ cứu sống cũng như chữa trị thành công sau này ạ.
Từ năm 2013 đến nay, Trung tâm Sàng lọc Chẩn đoán Trước sinh và Sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã được thành phố đầu tư, vươn lên đứng đầu cả nước và ngang tầm khu vực về số lượng cũng như kỹ thuật sàng lọc. Tại đây, trung bình một năm có khoảng 40.000 ca đẻ, trong đó có khoảng 400 trẻ bị bệnh tim bẩm sinh, chiếm khoảng 1%. Qua công tác sàng lọc trước sinh và sơ sinh, Hàng tháng, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội phát hiện khoảng từ 400 đến 500 trường hợp thai có bất thường, tập trung ở bệnh tim bẩm sinh, hệ thần kinh trung ương, thận tiết niệu. Bác sĩ trung tâm cũng khuyến cáo các sản phụ nên đi khám sàng lọc khi mang thai theo quy định. Tiến sĩ Đinh Thúy Linh, Giám đốc Trung tâm Sàng lọc, Chẩn đoán trước sinh và sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết thêm.
Đường di chuyển của thai nhi thì chúng ta có thể thực hiện sàng lọc từ giai đoạn rất là sớm, là trong quý 1 của thai kỳ, là cùng với cái thời gian mà chúng ta đi siêu âm hình thái đấy ạ, là từ giai đoạn từ 11 tuần cho đến 13 tuần 6 ngày là chúng ta đã có thể thực hiện các xét nghiệm để sàng lọc các bất thường về di chuyển rồi. Thế còn các bất thường về hình thái của thai nhi, đặc biệt là những bệnh lý liên quan đến tim bẩm sinh hay là hệ thần kinh trung ương, thì cũng có rất nhiều bệnh lý chúng ta có thể phát hiện ngay trong quý 1 của thai kỳ. Nhưng đa phần các bệnh lý này thì đều được phát hiện qua siêu âm sàng lọc về hình thái vào quý 2 của thai kỳ, tức là bắt đầu ở tuổi thai là khoảng độ sau 18 tuần là chúng ta đã có thể phát hiện được rồi. Như vậy thì cái việc mà thăm khám thai đúng hẹn và đúng thời điểm thì là hết sức là quan trọng, để tránh cái việc là chúng ta có những cái em bé có những cái dị tật mà chúng ta lại phát hiện ở tuổi thai rất là muộn, và dẫn đến là có rất nhiều những cái biến cố mà không mong muốn xảy ra trong quá trình mang thai của bà mẹ.
Việc phát hiện sớm bệnh từ bào thai hoặc khi mới sinh sẽ giúp loại bỏ tới 95% dị tật bất thường, để cho ra đời những đứa trẻ khỏe mạnh, hạn chế tối đa bệnh cho trẻ khi lớn lên. Hơn 10 năm qua, Hà Nội đã đi đầu cả nước đẩy mạnh các hình thức truyền thông, vận động thay đổi nhận thức cho người dân về tầm quan trọng của việc tầm soát, chẩn đoán trước sinh và sàng lọc sơ sinh giúp thai nhi phát triển bình thường, tránh những hậu quả nặng nề vì thiếu hiểu biết, từng bước nâng cao chất lượng dân số thủ đô.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế, văn hóa, xã hội đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, từ việc Foxconn rót thêm vốn, P&G, Intel mở rộng nhà máy hay nhiều các công ty Hàn Quốc, Đài Loan khởi động dự án và dựa trên số liệu vốn nước ngoài FDI đăng ký 6 tháng cho thấy những tín hiệu tích cực về dòng vốn FDI. Số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài, 6 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư nước ngoài FDI đăng ký đạt 13,4 tỷ đô la Mỹ, giảm 4,3%, nhưng mức giảm đã thấp hơn so với các tháng trước. Tuy tổng vốn FDI vào Việt Nam 6 tháng đầu năm có xu hướng giảm, nhưng vốn giải ngân đã tăng trở lại sau khi giảm liên tục trong 5 tháng đầu năm, đạt hơn 10 tỷ đô la Mỹ. Cùng với đó, số lượng dự án đầu tư mới tiếp tục tăng nhẹ so với 5 tháng và tăng mạnh so với cùng kỳ.
Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tính chung 6 tháng đầu năm 2023, ngành du lịch đón gần 5,6 triệu lượt khách quốc tế, đạt 69% kế hoạch năm 2023, phục hồi 66% so với mức năm 2019, thời điểm trước khi xảy ra dịch COVID-19. Về mức độ phục hồi so với trước dịch, đáng chú ý là có 5 thị trường trong 6 tháng đầu năm 2023 đã vượt mức năm 2019, bao gồm Campuchia chiếm 338%, Ấn Độ là 236%, Lào 117%, Thái Lan 108,4% và Singapore 107,4%. Có hai thị trường về gần mức năm 2019 là Mỹ 95% và Australia là 92%. Ngoài ra Hàn Quốc, Anh, Đức và Pháp đều phục hồi tốt. Tuy nhiên, thị trường Trung Quốc mới phục hồi 22,4% do mới mở lại tour du lịch theo đoàn đến Việt Nam từ ngày 15 tháng 3 năm 2023. Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất trong nửa đầu năm 2023 với 1,6 triệu lượt, tương ứng chiếm 28%. Trung Quốc xếp ở vị trí thứ hai, còn Mỹ đứng ở vị trí số 3.
Hôm qua, Cục Điện ảnh có công văn gửi công ty Netflix và công ty cổ phần viễn thông FPT yêu cầu gỡ bỏ phim Hướng Gió Mà Đi vì có hình ảnh đường lưỡi bò phi pháp. Thực hiện quy định tại khoản 2 điều 15, Nghị định số 131/2022/NĐ-CP của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của luật điện ảnh, Cục Điện ảnh yêu cầu công ty Netflix thực hiện gỡ bỏ phim Hướng Gió Mà Đi tại địa chỉ tên miền netflix.com và ứng dụng Netflix, yêu cầu công ty cổ phần viễn thông FPT thực hiện gỡ bỏ phim Hướng Gió Mà Đi tại địa chỉ tên miền fptplay.vn và ứng dụng FPT Play, thời gian thực hiện trong vòng 24 giờ kể từ 0 giờ ngày 10 tháng 7 năm 2023 và có văn bản báo cáo kết quả thực hiện gửi về Cục Điện ảnh trước ngày 12 tháng 7 năm 2023. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Việc Mỹ gửi bom chùm cho Ukraine đang tạo nên làn sóng chỉ trích từ nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế, thậm chí ngay trong nội bộ nước Mỹ. Phát biểu trong cuộc họp báo tại trụ sở Liên Hợp Quốc, Phó phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã kêu gọi các quốc gia tuân thủ Công ước của Liên Hợp Quốc về cấm sử dụng bom chùm. Quyết định của Mỹ cũng vấp phải sự phản đối của một số thành viên NATO và đồng minh như là Canada, Anh và Tây Ban Nha.
Tờ Politico của Mỹ dẫn lời của một quan chức Điện Élysée cho biết Pháp, Paris đã từ chối phê duyệt kế hoạch mở văn phòng liên lạc của NATO tại Nhật Bản vì cho rằng khối này không nên mở rộng ra ngoài khu vực Bắc Đại Tây Dương.
Một quan chức tư pháp của Tunisia cho biết ít nhất 10 người di cư đã mất tích và một người thiệt mạng khi chiếc thuyền chở họ bị chìm ngoài khơi Tunisia trong hành trình vượt địa Trung Hải đến Italy. Theo hãng tin Reuters, Tunisia đang đối mặt với cuộc khủng hoảng di cư chưa từng thấy. Nước này đã thay thế Libya trở thành một điểm khởi hành chính đối với người di cư từ châu Phi và Trung Đông tìm cách vượt địa Trung Hải sang châu Âu. Số liệu do Reuters tổng hợp cho thấy hơn 600 người di cư đã thiệt mạng và mất tích ngoài khơi Tunisia trong nửa đầu năm nay, con số lớn hơn nhiều so với cùng kỳ những năm trước.
Truyền thông địa phương Tây Ban Nha cho biết, tính từ ngày 7 tháng 7 đến nay, đã có 7 người đã bị thương khi chạy đua với bò tót, một hoạt động trong lễ hội San Fermín ở thành phố Pamplona ở miền Bắc nước này. Rất may tất cả mọi người đều chỉ bị thương nhẹ. San Fermín là một lễ hội náo nhiệt và mạo hiểm kéo dài trong 9 ngày, có truyền thống lâu đời ở Tây Ban Nha. Một trong các hoạt động truyền thống là giải chạy đua với bò tót, thu hút hàng ngàn người địa phương và du khách tham gia.
Thời tiết khắc nghiệt đang khiến lớp đất đá bên dưới nước Anh dịch chuyển nhiều nhất, thất thường, làm nứt hoặc nghiêng nhà cửa và làm lung lay những công trình lịch sử hàng thế kỷ của nước này. Các công ty bảo hiểm của Anh dự kiến chi trả 281 triệu đô la Mỹ cho những yêu cầu bồi thường do sụt lún năm 2022 và nhiều vụ trong số đó là do nhiệt độ cao kỷ lục của mùa hè năm ngoái. Theo dữ liệu được Hiệp hội các công ty bảo hiểm Anh công bố, đây là khoản bồi thường bảo hiểm sụt lún cao nhất kể từ năm 2006.
Bản tin thể thao.
Không lâu sau khi đón chào tân binh Mason Mount đến từ Chelsea, câu lạc bộ Manchester United đã phải nói lời chia tay với một công thần, đó là thủ thành David De Gea. Thủ môn người Tây Ban Nha đã quyết định rời Manchester United sau 12 năm gắn bó. Thủ môn 32 tuổi đến với sân Old Trafford từ năm 2011. Dưới thời huấn luyện viên huyền thoại Alex Ferguson. Tính đến năm nay, David De Gea là người còn đang thi đấu gắn bó lâu năm nhất với Quỷ đỏ thành Manchester. Hợp đồng của thủ môn người Tây Ban Nha đã hết hạn vào cuối tháng 6 và hai bên cần thời gian để thương thảo. Song cuối cùng, việc ra hạn hợp đồng bất thành do câu lạc bộ yêu cầu De Gea cắt giảm lương quá nhiều. Trong 12 năm phục vụ cho Manchester United, David De Gea đã giành chức vô địch giải Ngoại hạng Anh, cúp liên đoàn, cúp FA và cả Europa League. Anh đã chơi hơn 500 trận và hai lần được bầu chọn là thủ môn xuất sắc nhất Premier League. Nguồn tin từ The Telegraph và thông báo chính thức của Ajax Amsterdam đã xác nhận về tình trạng hiện tại của Edwin van der Sar. Thủ môn huyền thoại của Manchester United và bóng đá Hà Lan đã bị đột quỵ khi đang đi nghỉ ở một hòn đảo của Croatia và phải đưa đến bệnh viện khẩn cấp bằng trực thăng. Vào cuối mùa 2022-2023, Van der Sar đã từ chức giám đốc điều hành của Ajax Amsterdam sau khi đội bóng này chỉ về đích thứ 3 tại giải vô địch quốc gia Hà Lan. Dù vậy, ông vẫn được ban lãnh đạo yêu cầu tại vị đến ngày 1 tháng 8 để hoàn tất quá trình chuyển giao một cách êm đẹp. Đội tuyển bóng đá nữ Đức tiếp đội tuyển Zambia trong trận đấu giao hữu quốc tế trên sân Sport Park ở thành phố Perth. Đây là màn tập dượt cuối cùng của hai đội trước khi lên đường tham dự World Cup 2023. Sau hiệp 1 không có bàn thắng, các cầu thủ Zambia bất ngờ làm lưới đội chủ nhà rung lên 2 lần trong những phút đầu của hiệp 2. Đội tuyển Đức dồn lên tấn công sau các cô gái áo trắng dứt điểm thiếu chính xác. Tỷ số vẫn là 2-0 nghiêng về đại diện châu Phi cho tới khi thời gian điểm phút 90. Tuy nhiên cao trào và kịch tính đến ở 10 phút bù giờ cuối trận. Lea Schuller và Alexandra Pop lần lượt ghi hai bàn gỡ hòa cho đội tuyển Đức. Những tưởng đội bóng từng 2 lần vô địch thế giới may mắn thoát thua, thì ở những giây cuối cùng, đội trưởng Barbara Banda, cầu thủ mở tỷ số ở trận này, tiếp tục lập công cho đội tuyển Zambia từ một pha phản công. 3-2 nghiêng về Zambia là kết quả chung cuộc.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi, vùng núi có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Sau ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ C, vùng núi có nơi dưới 27 độ C, cao nhất từ 35 đến 37 độ C, riêng vùng đồng bằng từ 37 đến 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, chương trình do biên tập viên Thùy Chi, phát thanh viên Hoài Linh Hồng Hạnh cùng kỹ thuật phòng thu Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.